tiệc cưới đã sẵn sàng. Vậy các anh hãy ra ngoài đường, gặp bất luận ai cũng mời vào dự tiệc cưới. Thưa cộng đoàn, trong sinh hoạt của đời sống gia đình, một trong những hình ảnh gần gũi nhất, ấm áp nhất, thân thương nhất với mỗi người chúng ta là hình ảnh của việc mọi người quy tụ cùng nhau quây quần bên bàn ăn của gia đình. Đó là một điều đáng ước mong, đó là một điều đẹp đẽ mà mọi người trong gia đình đều cố gắng xây dựng. Chúng ta thấy rằng để có được một bữa tiệc, một bữa cơm gia đình thịnh soạn thì công đầu phải thuộc về người nội trợ, người đã bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị tỉ mỉ từng món ăn, chăm chút từng miếng ăn cho những người thân trong gia đình. Và chúng ta thấy qua tất cả những gì được chuẩn bị của bữa ăn cho bữa ăn thì tình thương được bày tỏ, tình liên kết được gắn bó, sự chia sẻ, sự cảm thông được bày tỏ với nhau. Bởi vậy chúng ta có thể nói rằng bữa cơm của gia đình là điểm nối kết, là cách bày tỏ tình thương và là cách giúp cho mọi người được chữa lành khỏi những va vấp của cuộc sống để có sức mạnh, và nhất là bày tỏ lòng yêu thương với những người xung quanh nữa. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh một bữa tiệc, một bữa ăn, không phải là một bữa ăn của một gia đình nhỏ mà thôi, mà còn là bữa ăn của mọi dân tộc, mọi dân nước, để cho thấy rằng niềm vui, niềm hạnh phúc, sự bình an của nước trời mai sau nó ẩn chứa ở trong một bữa cơm. Và chúng ta thấy Chúa Cha giống như là một người nội trợ đã làm tất cả những gì có thể để có một bữa ăn tốt đẹp. Ngài hạ bò tơ thú béo, Ngài chuẩn bị rượu ngon và chuẩn bị lời mời gửi tới tất cả mọi người, không trừ một ai, cả người tốt lẫn người xấu. Chúa Cha như người nội trợ ngồi đợi chờ, ngồi mong những khách được mời tới dự. Nhưng mà đoạn tiếp theo của dụ ngôn lại cho thấy ước mong là một chuyện, còn thực tế xảy ra lại là chuyện khác. Bởi vì mỗi người có một mối quan tâm, mỗi người chưa nhận ra điểm nối kết của bàn tiệc nước trời, chưa nhận ra tất cả những gì tâm huyết mà Chúa Cha đã dành cho mọi người. Và chúng ta cũng thấy rằng điều đó nó diễn ra trong cuộc sống gia đình, trong sinh hoạt của giáo xứ, trong đời sống của hội thánh ngày hôm nay. Dĩ nhiên là dụ ngôn này Chúa Giêsu ngỏ với các thượng tế và các bậc kỳ mục trong dân Do Thái để ngầm cho họ thấy rằng họ đang từ chối tình thương của Thiên Chúa. Nhưng mà ở trong xã hội hôm nay, lời Chúa dụ ngôn này vẫn có giá trị với mỗi người chúng ta. Trong bữa cơm gia đình, mặc dù đã được chuẩn bị, nhưng mà người thì bận rộn với việc chơi game, người thì bận rộn với chiếc điện thoại, giao tiếp với bạn bè, người thì còn đang mải mê ở quán xá với bạn bè. Và vì thế cơm có thể nguội, bàn tiệc có thể trở nên lạnh lẽo, điều hưu, bởi vì mỗi người bị phân tán, bị phân tâm vào một công việc riêng. Và vì thế đời sống gia đình có nguy cơ trở nên lạnh nhạt, có nguy cơ trở thành nơi quán trọ, người ta chỉ chú chân và ra đi. Người ta chỉ về để tìm giấc ngủ, rồi lại tiếp tục mải mê với những dự định của cá nhân mà quên mất mái ấm, bữa cơm của gia đình. Đó cũng là điều diễn ra trong sinh hoạt của Hội Thánh. Chúng ta thấy rằng trong những thánh lễ, dĩ nhiên ở giáo xứ chúng ta dự trù những chiếc ghế để khi mà cộng đoàn đông thì có thể ngồi ở bên ngoài tham dự thánh lễ. Nhưng mà cách tốt nhất, xin lỗi tất cả anh chị em, chúng ta phải ngồi ngoài nhưng mà tham dự thánh lễ với lại thiện ý. Thì có nhiều người ngồi ở bên ngoài hành lang, thánh lễ đang diễn ra, bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thánh thể đang diễn ra, nhưng mà lại mải mê check email, check điện thoại, đọc tin tức. Điều đó cho thấy rằng việc chúng ta quan tâm tới đời sống đức tin, việc chúng ta quan tâm tới bữa ăn quy tụ hội thánh vẫn còn rất là hời hợt. Chúng ta buộc phải nói lên điều đó để như là dụ ngôn, giống một lời nhắc nhở, làm sao chúng ta có thể bày tỏ mối quan tâm một cách thực sự, đáp lại lòng thiện hảo của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm tất cả những gì có thể. Ngài không ngừng mời gọi mỗi người chúng ta. Và tiệc thánh thể vẫn là một lời chúc phúc, một lời mời gọi mỗi ngày. Đây là chiên của Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian, phúc cho những ai được mời tới dự tiệc của Thiên Chúa. Và chúng ta thấy rằng phần kết của dụ ngôn như là một lời đánh động, như là một lời nhắc nhở. Bởi vì Chúa Giêsu kết luận rằng người được gọi thì rất nhiều, nhưng mà người được chọn thì ít. Đây không phải là một lời khiến cho chúng ta an phận thủ thường, một lời khiến chúng ta buông xuôi tất cả, nhưng mà nó nói lên một thực tế rằng dù phòng tiệc đầy thực khách nhưng vẫn có một người bị loại ra ngoài, bởi vì người đó đã không quan tâm tới bàn tiệc, không quan tâm đến việc chuẩn bị cho mình một tâm tình xứng hợp dự tiệc cưới thiên quốc. Và điều đó cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, làm sao để bàn tiệc, làm sao để cho niềm vui được trọn vẹn ở nước trời mai sau, khi mà tất cả mỗi người chúng ta được quy tụ, không sót một ai. Điều đó nó tùy thuộc vào nhiệt tình của chúng ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm tất cả và Thiên Chúa đã chuẩn bị tất cả. Người chỉ mong muốn ở nơi chúng ta một thái độ sẵn sàng, một thái độ nhiệt tình cộng tác. Và cái hậu ý của bữa ăn không chỉ dừng lại ở việc người ta quy tụ, người ta chia sẻ với nhau, người ta hiệp thông với nhau tại bàn ăn, mà nó còn kéo dài ở trong cuộc sống. Đó là điều mà chúng ta nghe ở trong bài đọc 2. Khi Thánh Phaolô bị tù ở Roma, Ngài sống trong hoàn cảnh rất khốn khó, nhưng mà các anh chị em thuộc giáo đoàn Philippe đã quyên góp, đã hỗ trợ cho Ngài để vượt qua lúc khốn khó đó. Sự hiệp thông đích thực thể hiện qua hành động của mỗi người chúng ta quan tâm đến những người xung quanh. Trong bữa cơm gia đình, chúng ta nhận ra sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, của những người nội trợ, thì chúng ta lại thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến những người xung quanh để cho niềm vui của bữa cơm được kéo dài. Và trong bữa tiệc thánh thể, Chúa Giêsu chuẩn bị cho chúng ta của ăn để chúng ta cũng tiếp tục kéo dài sự hy sinh, sự yêu thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta đã đón nhận, thì chúng ta cũng biết chia sẻ cho những người xung quanh. Chúng ta đang sống trong tháng 10, tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Đức Mẹ mời gọi chúng ta làm thế nào để có thể giúp cho bầu khí gia đình nhỏ bé của chúng ta được ấm áp, được quy tụ. Làm thế nào để cho gia đình chung của thế giới được quy tụ ở trong bình an. Và một trong những phương thế Đức Mẹ đưa ra là hãy siêng năng lần hạt mân côi. Như những người cha, như những người mẹ, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các thành viên trong gia đình, từ bữa ăn vật chất cho đến bữa ăn tinh thần là giờ kinh nguyện của gia đình. Chúng ta thấy rằng quy tụ là điều không dễ, bởi hôm nay vì công việc mọi người phải di chuyển, vì những mỗi bận tâm mọi người phải dồn công dồn sức. Nhưng chúng ta cứ vẫn phải làm những cái dấu chỉ của Thiên Chúa đã làm, là chuẩn bị bữa tiệc, là chuẩn bị đời sống cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình, và chờ đợi ơn của Chúa tác động để mọi người có thể nối kết với nhau trong đời sống tự nhiên cũng như là trong đời sống thiêng liêng. Xin Đức Mẹ giúp cho mỗi người chúng ta có đầy đủ sức mạnh để chuẩn bị cho niềm vui của gia đình, để chuẩn bị cho niềm vui của gia đình lớn là Hội Thánh, luôn luôn có sự sum họp ấm áp và thân thương.